Chúng ấy Thế Tôn nói câu kệ: nếu lấy sắc để thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, người này hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Đây là cái câu kệ mà nó tượng trưng, nó đại biểu cho cái tinh thần của cái Kinh Kim Cang. Ý nghĩa của câu kệ này, có những người học thuộc lòng câu kệ này, để quý vị, nhắc quý vị nhớ là không nên chấp trước vào cái sắc hoặc là âm thanh. Okay. Không nên chấp trước những cái tướng. Tướng là cái gì nó hiện bên ngoài. Quý vị thấy không? Thấy cười không? Cuộc sống chúng ta là chúng ta sống trong cái chìm đắm trong cái tướng. Mà bây giờ Kinh Kim Cang nói là không nên chấp trước quá. Không có gì nó phải quan trọng đến độ như vậy. Đức Phật dạy, nếu nói, nếu dùng cái sắc mà thấy tôi, thấy Phật á. Dạ. Cái này, cái sắc có nghĩa là cái thân thể mà Đức Phật có. Khi mà Phật xuất thế đó, khi mà Phật tới cái quả thế giới này á, thì Ngài dùng cái thân con người để dạy cho con người. Phật Bồ Tát làm như vậy đó. Cái này là một cái pháp đồng sự. Muốn dạy con người thì hiện ra cái thân thể gần con người. Những người muốn dạy Phật muốn dạy cõi trời đó thì sinh lên cõi trời làm một người trời ở trời để dạy cho người trời. Những cái ngài Bồ Tát đó rất là cởi mở tâm thần, họ không phải chỉ muốn dạy cho người Phật tử không đâu. Các ngài Bồ Tát đó cũng đi dạy tất cả những cái người khác ngoài đạo nữa luôn nữa. Chẳng hạn như ngài Chứng Hóa, ngài nói ngài Ma Ca Diếp hóa thân ra làm lão tử để dạy đạo giáo cho người Trung Hoa. Rồi một Bồ Tát khác tên là Thủy Nguyệt Bồ Tát hiện ra bên Trung Quốc làm Khổng Tử để mà dạy người Trung Quốc. Thành ra cái bên Phật giáo hiểu là cái giáo lý Phật giáo rất là thâm sâu. Thành ra cái vị muốn học đó, thì phải chuẩn bị mà học. Thành ra các ngài Bồ Tát đó, chuẩn bị qua dạy đạo giáo, dạy Khổng Tử giáo cho người Trung Hoa trước khi mà cái đại thừa mới được truyền qua nước Trung Quốc. Rồi bây giờ mới đây, như cái Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, nhân thứ hai đó, là một cái vị nhị địa Bồ Tát. Thành ra những cái vật Bồ Tát đấy đi giúp hết tất cả chúng sanh. Tất cả những tôn giáo khác không tới giúp nữa. Cái tinh thần của Đại Thừa như vậy đó, rất là bao dung, không có thiên vị. Đó là cái tinh thần chân chính của Đại Thừa mình đó. Không có phân biệt, không có thiên vị tí nào hết. 3 ngàn năm trước đó, thì Đức Phật mới hiện trong cái xuất thế cái quả ta bà này, tại cái quả ta bà này, với cái thân thể là một cái người thái tử đó. Gô Đàm, ok, Gô Đàm, thành hiện ra dùng một cái thân của người đàn ông. Những điều cái thân Đức Phật này rất là đặc biệt, có 32 tướng tốt, có những cái cho những người đại nhân, là nó có cái thân của Phật Đức Phật lúc mà ngài còn tại thế rất là xinh đẹp, ok. Thành bởi Phật mới nhắc khi trong cái câu kệ Phật mới nhắc là quý vị thấy được cái thân của ta bây giờ đó, hoặc quý vị nghe cái lời dạy của ta, mà quý vị coi cái này là Đức Phật á, là quý vị cái vị đang tu một cái pháp tà pháp, là quý vị không thể nào thấy được cái Như Lai chân chính. Ý nghĩa là sao? Cái chữ ngã này, cái tôi đó, ok, là cái tôi đó là nói về cái pháp thân, thành cái ngã này, cái sắc này đó, là nói về cái ngã này là nói về cái Phật tính của Phật, cái pháp thân của Phật, pháp thân chân chính của Phật. Đây là cái chuyện khi mà quý vị thành Phật, cái này thầy chỉ đọc sách để nói lại quý vị nghe thôi, chứ không phải thầy đã chứng kiến chuyện này, ok. Khi quý vị tu mà đạt tới một cái trình độ giác ngộ rồi đó, quý vị bắt đầu có cái gọi là cái pháp thân. Cái pháp thân là cái gì? Cái pháp thân là một cái cái Phật tính mà tất cả người giác ngộ đã chứng được. Những cái người giác ngộ này, người ta có được cái gọi là cái người thấy được cái Phật tính người ta rồi. Họ cùng có một cái pháp thân này. Cái đó là quý vị khi mà tu tới trình độ đó rồi, quý vị thực hiện được, chứng được cái này gọi là cái pháp thân. Pháp thân này làm cái gì? Pháp thân này làm cái gì? Cứu độ chúng sanh. Lúc đó quý vị mới thấy rằng, mới giác ngộ nó, cuộc đời tôi sẽ đi cứu chúng sanh. Tôi được cái pháp thân này để đi cứu độ chúng sanh. Cái người khi mà được cái pháp thân rồi, có cái trí huệ chân chính mới thấy rằng á, cuộc đời mình, khách mà ý nghĩa nhất cuộc đời mình là để đi cứu độ chúng sanh. Nghe rõ ràng không? Quý vị thấy ngược lại chưa? Cái người như phàm phu chúng ta khi mà chưa có được cái pháp thân á, thì suốt ngày suy nghĩ cái gì? Ăn nè, ngủ nè, tự thỏa mãn nè, đúng không? Tự đi đeo đuổi cái tham dục của mình. Đó là tại mình chưa có pháp thân. Cái pháp thân là cái mà tất cả những gì giác ngộ người ta đắc được, chứ không phải nó có từ từ nó từ ngày nó lớn ra. Ông này có nhiều người nói, nghe và nghe đọc đồ hay là nghe người ta nói là cái pháp thân này nó nhỏ, sau từ ngày nó to ra. Cái pháp thân là cái gì đắc được khi đạt được giác ngộ. Ok, lúc đó tất cả những cái người mà giác ngộ đó, họ có cùng một cái pháp thân. Mình có được cái pháp thân. Cái pháp thân này để đi cứu độ chúng sanh, đúng không? Làm sao mình cứu độ chúng sanh bây giờ? Cái câu này nói cái vị thấy là quý vị không có thể thấy được cái pháp thân. Muốn giảng pháp cho quý vị nghe, cái pháp thân giảng pháp quý vị nghe không được. Thành ra quý vị lúc mà quý vị đắc được pháp thân rồi, thì quý vị còn có hai cái thân khác nữa, gọi là báo thân và ứng thân. Tại sao phải cần cái báo thân với pháp thân? Để dùng nó mà đi cứu độ chúng sanh. Chẳng hạn như Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái hóa thân. Chẳng hạn như pháp thân hiện ra một cái chúng sanh tên là Thích Ca Mâu Ni Phật tới cõi Ta Bà để mà dạy những chúng sanh ở cõi Ta Bà, mới gọi là ứng thân. Thì một khi hiện cái thân ra như vậy, người ta mới thấy được cái sắc, người ta mới thấy được cái âm thanh. Nhiều cái bị biết sao, cái pháp, cái ứng thân này nó chỉ tạm thời thôi, nó không có trường cửu. Nhớ không, cái giác ngộ là một cái trạng thái trường cửu, nó không bao giờ thay đổi. Cái pháp thân nó không bao giờ thay đổi hết. Nhưng đều ngược lại, cái ứng thân đó, nó có một cái thò màng nó ngắn thôi, nó không có trường cửu. Thế bởi vậy cái vị nói ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đó là một cái ứng thân. Cái vị nghe thầy giảng cái này rõ ràng, có hiểu không? Còn hiểu không? Phật A Di Đà sao? Thầy muốn hỏi cái chuyện về cái câu này, về những cái người mà tu tịnh độ đó. Thầy hỏi cái vị này, này cô này, ai vậy là Phật á, là ứng thân á, là hay là pháp thân? Hỏi tất cả mọi người này, ai vậy là Phật á, là ứng thân là pháp thân? David nói cái đó là pháp thân. Ông Tràng nói là pháp thân. A Di Đà Phật là ứng thân. Tại vì sẽ hết. Thành Đức A Di Đà Phật chỉ là một cái ứng thân mà hiện ra trong cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi làm việc xong rồi á thì sẽ bỏ đi, cũng đi trong ngày Thích Ca vậy. Nghe rõ ràng không? Liên Thăng là ai? Liên Thăng là ai? Nhiên Đăng hả? Ở Nhiên Đăng còn là ứng thân luôn. Cái thần thứ ba mà Đức Phật có, các Phật có, chư Phật có là cái bảo thần. Cái bảo thần này á, chỉ dùng để mà dạy một cái hàng chúng sanh thôi, là Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới thấy được cái bảo thần của Phật thôi, người khác thấy không được. Thành nói tóm lại cái vị nghe, Đức Phật khi cái vị thành Phật rồi á, thì quý vị có cái pháp thân. Ok, rồi khi mà chỗ nào mà cần muốn tới cứu chỗ nào đó, họ hiện một cái hoặc là ứng thân hoặc là báo thân tới để mà làm việc. Thì mình nghe rõ ràng không? Đức Phật chỉ hiện cái pháo thân, báo thân hay là ứng thân ra để giúp cái chúng sanh lúc đó thôi. Sẽ biến mất, xong rồi sẽ biến mất. Nghe rõ không? Cái này quan trọng, cái vị nghe, cái vị người Phật tử nghe cho kỹ này, Việt Nam nghe cho kỹ này, cái này không ai giảng cái này đâu, thầy giảng cái vị nghe này. Cái pháp thân Phật là lúc nào cũng có hết đó. Không bao giờ mất hết đó. Mỗi lần hiền ra, lúc mà cần thì hiền ra cái ứng thân hoặc là báo thân. Ứng thân để dạy cái người phàm phu, ok, dạy người A-la-hán, thanh văn. Còn phải dùng cái báo thân mới dạy được Bồ-Tát. Tại Bồ-Tát khó lắm, Bồ-Tát rất là khó dạy. Rất là khó, cực kỳ khó dạy. Cứng đầu hơn là thanh văn, cứng đầu hơn là mấy người phàm phu mình nữa. Khó dạy lắm, dạy không nghe. Tại nó phải dùng cái thân gọi là cái thân đặc biệt tên là báo thân dạy họ mới được. Khó như vậy đó. Okay, không phải dễ như cái vị tưởng đâu. Thành ra cái khác biệt giữa Đức Phật với Bồ Tát ở chỗ này là ở chỗ cái dùng. Ok, cái dùng của cái dùng của Phật là lúc nào cũng có hết đó. Còn Bồ Tát thì nó hẹp hơn, cái hạn nó bị hạn chế hơn nhiều. Hạn như lúc mà cần thì ngài Bồ Tát có thể hiện ra để mình dạy. Ok, hạn như ngài ngài Bồ Tát mà sau mà hiện ra làm Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, ok, thì cái dùng đó chỉ tới đó để mà tu làm con người, và xong rồi trong Phật phải bỏ đi. Ok, còn Phật nó làm hết khắp tất cả cùng một lúc, dễ sợ không? Tại sao có thể xảy ra như được? Nó đang xảy ra mà là quý vị cũng thấy được thôi, dễ sợ không? Thành nó cần cái lòng tin. Cái trạng thái này là gọi là bất khả tư nghị. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là bất khả tư nghị như vậy đó.
Tại Phật và Bồ Tát là có pháp thân, có báo thân, ứng thân như vậy, thì còn chúng sanh là như thế nào?
Chúng sanh chỉ có một chúng sanh là có cái thân nhục thân này thôi. Cái này gọi là cái nhục thân. Cái thân xác thịt này thôi. Ok. Đừng có nghèo, đừng có tham. cái nghiệp đó, nghiệp báo của mình đó. Cái thân mình có đây á để mình tới mình trả nợ, mình chịu khổ. Thầy chắc chắn có nhiều người sẽ bất mãn bỏ đi, nói là tôi ngon lành rồi, thầy nói tôi tới đây tôi nợ, tôi giàu. Cái chuyện tin cái nghĩ coi biết nợ ai, cái gì tự suy nghĩ lấy nợ ai. Okay. À, thành đó nó trả lời, thầy nó trả lời là cái thân mình đây để mình trả nợ. Thì thật là vậy đó, mình trả nợ cho con cái mình. Cái này nghĩ cho coi, con cái là nợ chứ gì nữa. Mình nợ, mình nuôi nó cực khổ, năm này coi năm nọ, xong nó bỏ mình nó đi. Nó bỏ mẹ nó đi thôi, mẹ con không thương mẹ nó đâu. Lúc mình còn trẻ nữa, mà mẹ là quan trọng nhất của cuộc đời con. Khi mà nó có bồ một cái, nó quên hết tất cả, nó quên mình, nó bỏ mình ngay lập tức. Bỏ mình nó đi. Vì nó xong rồi này, con chưa biết đó, bữa nào nó đem con một cô bồ về trời cả, thì con thương cô này quá, mẹ ơi mẹ, con nghĩ con thương cô này nhiều hơn con thương mẹ nữa. Làm gì bây giờ? Ruột mà nó buồn chứ. Chấp nhận sao hết buồn này? Con nói giờ đò chấp nhận thôi chứ cái lòng sao dưỡng hoài phản qua gân. Mình thấy con trai mình đi cặp với bồ mình buồn chứ, tại bây giờ nó quay trong mắt nó có cái người đàn bà khác quan trọng hơn mình rồi, làm sao mình không buồn được hả? Tránh nợ chạy nó rượt theo nó đã lớn, cái lớn tuổi vẫn lo cho nó, lo lắng như nó như thường. Trở về cái tấm 706, quý vị, cái câu kệ nó có ý nghĩa thâm sâu với quý vị tưởng tượng. Con người chúng ta đó thường thường chấp có hai cái loại chấp trước rất là nặng nề, là cái mắt và cái lỗ tai. Hai cái loại căn đó nó tạo cái sự chấp trước rất nặng nề đối cho chúng ta. Nghe cái lời mà nó khó chịu một cái là cái mặt nó đỏ lên ngay lập tức, phải không con ơi? Té ra ông thầy ông phản tôi, mình thế tưởng ông mấy năm trời luôn. Sao mình khờ dữ vậy? Hả? Cái nghĩ lại chứ coi. Cái Phật Pháp nó tức cười lắm. Cái đừng tưởng Phật Pháp là nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Phật Pháp nó rất là thực tế. Dạy cái giáo đi cho quý vị thấy cái chấp trước của quý vị. Nó chỉ về cái hoàn cảnh của chúng ta. Cái này đừng nói bài kệ này, nó không có ý nghĩa. Lúc đầu thầy đọc cái bài kệ thầy cũng khó chịu. Nói sắc, nói thánh gì mà xá vời dữ. Có 6 cái loại chấp trước rất là nặng nề. Mà 2 cái loại là loại mà dễ thấy nhất là cái sắc và cái âm thanh. Thành cái sắc, thầy giảng cái này cái vị không biết thầy cái dễ hiểu hơn tí không? Quý vị thấy cái này là cái bản tính của cái chấp trước mà nó nặng nề chỗ này. Nói về âm dương đi. Âm thì dùng cái sắc để mà thu hút bên dương. Âm thì dùng sắc để thu hút dương. Bên dương thì dùng cái âm thanh để mà thu hút bên âm. Phải ông Tràng? Cái gì nghĩ lại chứ coi. Là cái hoàn cảnh của người. Thấy không? Cái bài kệ thấy rõ ràng như vậy đó. Khi quý vị hiểu được cái tầm quan trọng của cái chấp trước về cái sắc và cái thanh đó. Vì quý vị cần nhớ lại đó, mình còn 4 cái căn khác nữa. Nó cũng tạo những chấp trước rất là nặng nề. Ai thắc mắc gì không? Thành Đức Phật mới dạy là nếu quý vị cứ nhìn thấy cái ứng thân này, cái thân gọi là thân Thích Ca Mâu Ni mà nghĩ rằng quý vị thấy được Phật là quý vị lầm rồi. Quý vị chưa thấy được cái Phật chân chính đâu. Quý vị chỉ thấy được cái Phật tạm bợ thôi. Tới cái phần sắc với thanh này, khi thầy kể quý vị nghe cái câu chuyện. Để xưa đó, có ông vua, ông sai một người nuôi con gà đấu. Thì biết đời xưa đó mấy ông vua thích ông vua này, ông thích đấu gà. Thành ra 10 ngày sau ông tới hỏi cái người nuôi gà đó là đấu được chưa. Tại sao? Tại con gà đấu này đó nó hăng dễ sợ lắm, nó chưa thấy gà nó đòi đấu rồi. Con gà này nó còn nó hăng quá đi. Ngày 10 ngày sau ông vua trở lại, sao con gà nó đấu được chưa, trẫm lấy để đấu được chưa? Tại sao vậy? Tại vì con gà này á là nó mới thấy cái bóng của con gà kia là nó đã đấu rồi, chưa thấy địch thủ mà đã đánh rồi, là quá tự tin. 10 ngày sau thì ông vua tới hỏi sao đấu được chưa, là nghe người nuôi gà mới nói là bẩm bệ hạ chưa, tại vì á con gà này mới thấy con gà kia một cái là đòi thì xong tới đánh ngay lập tức. Có nghĩa là cái con gà này nó đòi, nó háo thắng quá đi. Phải 10 ngày sau nữa, ông vua tới hỏi, xong chưa? Nói cái ông nuôi gà nói, bẩm bệ hạ, dạ, nó đủ, nó chuẩn bị rồi. Mặc dù con gà kia nó gồng, nó vỗ cánh, nó gồng cổ, nó la quát quát lên đó. Con gà này nó cũng không nhúc nhích nữa. Mặc dù nó giống như con gà gỗ vậy, nhưng thì thiệt ra nó đâu biết đấu, đâu giỏi dễ sợ lắm. Và nhiều con gà khác đó, mà thấy con này nhìn một cái là sợ, rút lui đừng nói chuyện đấu nữa. Cái này là chia sẻ cùng quý vị là cái văn hóa người Hoa đó, cái nền văn hóa Á Đông mình đó là trọng cái người biết tu, người có trí huệ, chính cái người mà đại nhân đó, người ta tu cho tới thành thục rồi á, ok. Tu cho tới nơi tới chốn. Một khi mà quý vị mà hiểu đạo rồi, mà đắc đạo rồi, sẽ không còn tham danh tham lợi. Thành ra cái chữ mà mộc kê đó, bên cái nền văn hóa người Trung Hoa đó, okay, là để dùng để mà mô tả những cái người mà biết thường nhân, biết tu hành và đã đắc đạo đến cái trình độ mà cái người phàm phu không còn thể nào thấy họ được nữa, không có lộ ra nữa, không còn lộ ra. Những người Trung Hoa ngày hôm nay đó có ý kiến gì không? Cái bà này bà đọc sách người Hoa, tiếng Hoa nhiều lắm mà, bà cái sách gì bà cũng đọc hết đó. Trong trẻ thiệt ra là bà đọc nhiều sách lắm á. Cái vị thấy cái chữ một kê bà cũng chưa biết nữa, người Việt Nam cũng biết. Cái chữ một kê này là cái, nó có ý nghĩa thâm sâu hơn mà người Trung Hoa có thể hiểu được, sách Trung Hoa hiểu được. Cái một kê này thiệt ra nó tượng trưng cái một cái cảnh giới tu hành tối tối cao, như thành như cái gỗ vậy thôi, người ta không thấy được là con gà nó luôn, dễ sợ không? Không còn tướng nữa luôn nữa. Cái người tu cao độ người ta không thấy được luôn nữa. Người Hoa hiểu cái đó. Thành cái người Trung Hoa tại sao vậy? Tại sao như vậy? Tại sao có trong Trung Hoa ta có những cái chữ như vậy? Tại vì đây là những cái người đã tới tu tới trình độ đó rồi, ta mới dùng được cái chữ này. Dùng cái chữ này để mô tả cái người khác họ nhận ra được. Nên quý vị thấy cái trình độ văn hóa Trung Hoa nó cao, Trung Hoa nó cao như họ cao đến độ như vậy là những cái người trình độ họ cao đến độ họ thấy được những người khác trình độ rất cao thì họ dùng chữ một kê để mô tả cái người đó. Dễ sợ không? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Quý vị thấy là thì đọc mấy cái này thích thú dễ sợ lắm, tại vì mình ngờ có những cái chiều sâu cái văn hóa mình không thể ngờ được. Có hai cái chữ thôi nó mô tả được cái chiều sâu như vậy.
Ừ. Không thế.
Gà nó giống như gà gỗ luôn nữa. Con gà gỗ, như gà gỗ tại sao? Con gà nó gà đấu, đừng quên nghe, con gà nó không phải là gà thường, gà nó chuyên môn nuôi để mà đi đấu. Nó có cái móng nó ra như vậy nữa. Nó chạy một cái nó bay tới mình nó đâm một cái là mình nó cắt đối thủ nó. Con gà nó chuyên môn dùng đi đấu. Ok. Mình gà nó hăng như sợ. Tại con nhập lạc chưa coi đấu gà đó, thầy trước thầy khoan lần này.
Con thấy ghê quá con.
Mẫu nhiều lắm. Nó hung dễ sợ lắm. Ừ, Việt Nam, Thái Lan rồi này nọ, biết cái thứ bên Á Châu mình đấu đấu gà nhiều sao. Cái người Á Đông thích đấu gà dễ sợ. Cái chuyện đấu gà là bên Á Châu mình, nhưng bên người Mẹ Tây Cơn vậy, ta mê dễ sợ lắm. Thành ra con đừng quên cái này, cái con gà đấu. Một lần con gà đấu thấy địch thủ cái nó gồng, nó quýnh, nó đòi quýnh. Còn con gà này gấu đấu nó đến độ nó đứng yên, thấy địch thủ đứng yên, như gỗ vậy. Kinh hoàng không? Nếu mà nhập lạc mà con mà luyện võ, con biết cái đó là cái võ cao, dễ sợ lắm. Dễ sợ lắm. Mấy nhà võ gia đó, mấy cao thủ đó, không có đụng đậy, đứng đợi. Người nào nhúng nhích trước là người đó thua. Đánh là hở, thành không ai đánh hết. Cái ý nghĩa là sao? Ông này ông hỏi vậy, cái tâm trước cái tâm này nó liên quan chỗ nào? Thầy giảng nghĩa cho biết á, cái mà tột đỉnh đó, nó biến mất cái tướng này, mất cái tướng này. Thằng này đời trước á, nếu mình nghĩ á, cái phàm phu nghĩ là mình thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni, cái tượng Thích Ca Mâu Ni này á, cái tượng A Di Đà này, cái vị thấy Phật á, cái vị lầm rồi. Cái vị thấy sai lời, thấy Phật á, không có đâu, chưa thấy Phật đâu. Ok. Phật mà chính cống đó, nó vô tướng, không có tướng gì hết đó, cả ngày không có tướng, cái gì không khách nào mà thấy được hết. Thành ý nghĩa nó cũng cái con gà gỗ nó cũng vậy đó. Quý vị, cuộc đời quý vị luyện ra để mà cái tột định của cái đấu này á, nó thành không đấu luôn nữa, nó gọi là tột định. Nó tới cái cực nó luôn. Cực điểm đó, thành nó biến dạng, nó là cái ngược lại của nó. Ai thắc mắc gì khác không? Chấm 728. Này có người hỏi tại sao phải có cái pháp dạy là quán mấy cái hào tướng của Phật. Trả lời là cái pháp quán đó, cái dùng đó là giúp quý vị, một cái phương tiện để giúp quý vị quán cái tột thanh tịnh để mà bỏ cái ô uế. Cái hảo tướng đó là cái tượng trưng, là cái tinh của cái tột thanh tịnh. Khi mà quý vị quán như vậy, khi mà quý vị bỏ thì giờ mà nghĩ tới cái chuyện tốt, thay vì bỏ ít thì giờ hơn nghĩ về cái chuyện xấu, Thì cái tâm quý vị nó càng ngày nó càng thanh tịnh. Cái này không phải nói là cái để quý vị biết, nói để quý vị làm. Thành quý vị thấy không? Cái này không phải nói, học cái này để mà hiểu, học cái này phải làm mới hiểu, mới hiểu được cái dùng của nó. Là sao? Là phải làm, phải chịu quán những cái hảo tướng, thì từ từ cái tâm mình mới thanh tịnh lại được. Là cái bí mật của cái Phật, cái giáo lý Phật giáo, mình không phải là biết cái pháp quán, mà cái bí mật ở chỗ biết dùng pháp quán. Cái người mà đọc sách mô tả cái cách mà quán đó không, cái phương pháp đó không, vẫn chưa hiểu cái quán là cái gì hết. Phải quán là cái dùng cái pháp quán đó mới cái tâm thanh tịnh rồi mới thực sự hiểu tại sao phải làm như vậy. Quý vị càng quán càng lâu thì tự động cái tâm quý vị càng ngày nó càng thanh tịnh. Từ từ quý vị sẽ thấy được cái pháp tính chân thật của quý vị. Thì càng ngày quý vị càng gần hơn về cái bản tính thanh tịnh chân thật của quý vị. Bởi vì trong cái kinh đó, chỉ nói một câu rất giản dị. Bên pháp Tịnh Độ Tông đó, cái kinh quán đó, nói thành ra trong kinh mới giảng, kinh Tịnh Độ Tông mới giảng, kinh quán đó là nói tâm này thì tâm thì Phật, tâm này là Phật, thì tâm tác Phật, tâm này làm Phật. Nghĩa là sao? Cái tâm này á, nó liên quan với cái Phật tánh của quý vị. Thành ra quý vị muốn thấy cái Phật tánh quý vị là quý vị dùng cái tâm này này, rồi bắt nó suy nghĩ làm theo cái hành động của một cái vị Phật á, thì từ từ quý vị sẽ thấy được cái Phật tánh của quý vị. Sao quý vị cái nhìn thầy cách ngơ ngác dữ vậy? Thầy thấy câu dạy này hay quá trời, mà nhưng không ai thích câu này hết. Cái này là cái phương pháp tu đó, nó tóm cái tu sống lực, cái phương pháp tu hành này, quý vị thấy à. Quý vị chỉ nhớ thuộc nào cái câu này nó thâm sâu dễ sợ. Thành lúc mà nhìn khi phương pháp tu đó, quý vị hàng cái câu kệ vừa rồi đó, bốn câu đó, ok. Đấy, nhìn dùng sắc mà nhìn ta, dùng âm thanh mà nghe ta, cái này là tà đạo, không thể nào thấy được Như Lai đâu. Chỉ nhớ thuộc lòng như vậy thôi, chỉ làm như vậy thôi, chỉ đọc cái kệ đó thôi là cái tâm mình nó thanh tịnh. Lúc quý vị đọc cái bài kệ đó là quý vị đang dùng cái tâm quý vị mà đang làm cái tâm của Phật. Quý vị thấy không? Nó giản, nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị khi mà đọc cái bài kệ đó thì quý vị đang áp dụng theo cái phương pháp Phật dạy, là cái tâm này đang làm Phật. Tại khi quý vị đọc cái đó là quý vị đang làm Phật. Phật đang dạy cái lời đó thì cái tâm mình sẽ thanh tịnh. Ai thắc mắc gì không? Có ai có thấy lạc lõng bơ vơ không? Cái câu con đọc cái gì để thầy nhắc lại. Cái chừng nó đau như vậy mà phải ngồi xếp bằng cả ngày nữa, nó cực khổ như vậy nữa mà cũng làm, không khờ đến độ ông cũng làm. Thầy không làm, thầy nghỉ đó. Cái chân cái đầu gối phải nó đau á, ok à. Thì ông tòng tụng cái câu đó. Cái câu này con đọc câu gì vậy? Nói cho nó rõ để thầy nghiên cứu câu này thử. Nhất thiết. Ôi nhờ nhờ. Cái đó là cái phần sau. Thành cái câu đó mà đọc một cái chân phải nó đau thì nó chạy qua chân trái. Mà nhìn chân trái là đồ hư giả thì nó chạy qua chân phải. Và thử có thể hư huyễn như thế nào. Thành cái tâm ông này là chỉ nhìn, chỉ có sức nhìn được một cái đầu gối nó giả, còn đầu gối kia vẫn thiệt như thường. Từ sau 3 tuần nó hết rồi, tại vì 3 tuần sau mới thấy được hai cái đầu gối đều là giả hết. Ai thắc mắc gì không? Cái đó rất thông thường. Nhiều người cái đó cảnh giới nhất, nhiều người đã đạt tới rồi, là ta áp dụng cái thần chú hoặc áp dụng cái kệ đó là một cái thần chú, con biết không? Cái mấy câu kệ đó chỉ là một cái chú thôi, tụng cái chú nó xóa cái đau này. Kinh hoàng lắm, cái chuyện bất khả tư nghị. Cái đó là một cái quá trình để tới được cái cảnh giới là mình có thể đau là hết. Nó tu đó, tu sẽ tới công phu như vậy luôn. Quý vị không thể tới cảnh giới đó trừ phi quý vị phải nhận đó. Đó. Tấm 729. Cái tà đạo là gì? Cái tà đạo là nó khuyến khích quý vị chấp trước. Quý vị chấp trước vào cái thực tài này. Cái thực tài này chỉ tạm bợ thôi. Mình muốn thấy cái pháp thân đó, muốn được cái giác ngộ đó là phải thuần với cái trung đạo. Về kinh Hoa Nghiêm là cái đại kinh của bên Phật giáo mình, nói là cái ứng thân với hóa thân đó không phải là Phật chân chính. Thành ra quý vị biết không, cái 32 hảo tướng đó với 80 cái tùy tướng đó, nó chỉ là hóa thân hoặc là pháp thân thôi, hóa thân hoặc là ứng thân thôi, chứ không phải là cái pháp thân. Thành bên cái ngoài cái giáo lý mà tôn giáo khác ngoài cái Phật giáo mình đó, thì có thể nói là nó được trong cái phạm vi của hai cái tư tưởng cực đoan nhất là cái đoạn và cái thường, và hai cái đoạn kiến và cái thường kiến. Thành ra Đức Phật khi mà vào cái xuất hiện ở quả xuất thế rồi, ở quả ta bà này đó, ngài thấy hai cái cực đoan, ngài mới nói mới gọi là cái Phật giáo là trung đạo. Vì vậy trung đạo là nó trung dung, nó không có đi vào cái cực đoan, bởi cái Phật tinh thần Phật giáo là trung dung. Cách duy nhất mà đắc được giác ngộ là bằng cách tu cái trung đạo. Trung đạo là cái gì? Câu hỏi rất là hay. Trung đạo là cái gì? Biết bao nhiêu người đã nghiên cứu Phật giáo, lý Phật giáo từ lâu rồi phải anh Quảng Ngân? Mấy năm rồi con? Sẽ giúp cái gì trả lời trung đạo là gì? Làm sao mà cái trung ương nó ở đâu, trung điểm nó ở đâu, nó biết nó rộng chừng nào, nó hẹp chừng nào, sao mình biết nó ở đâu, nó ở giữa là chỗ nào bây giờ? Sư cô, thân ngộ, trung đạo là cái gì? Sư cô thân ngộ là tu 20 năm rồi. Sư cô nói là bây giờ thầy tha cho con già quá rồi. text để cái ông này trẻ hơn tí. Ông có gần có nhựa sống, ông này tràn đầy nhựa sống, ông trả lời ra sao? Ông nói là trung dung là giữa đoạn với kiến, nó rộng như sợ nó, cái đâu mà sách bởi nó nói như vậy. Nè sao cái cô kia, trung đạo là cái gì? Cái bà này bà dữ lắm, bà tụng chú này, bà tới mấy cái chùa mà trong rừng, trong thâm sâu bà tu, ha. Các bà chắc hiểu trung đạo là cái gì? Trung đạo gì cơ?
Thì cũng như con đường mình đi, thì là cái đường mình đi, nhưng mà trên đây nó có cỏ, có gai, có lớp,
người ta cười, ta cười một cách mỉa mai. Nói là bây giờ ông có một cái người đó đang đi leo dây trên thung lũng đó, ông ra cầm cái cây, ông đi bộ trên dây xuống, thì cái đó là trung đạo. Tại nếu mà ông đi không ở trung đạo ông sẽ chết, thì cái đó phải trung đạo là không. Sao mấy người Việt Nam sao? Trung đạo là cái gì? Mình học giáo lý Phật giáo, mình đọc là biết bao nhiêu sách vở rồi, bao nhiêu thầy giảng là trung đạo đúng không? Phật giáo mà trung đạo. Trung đạo gì thưa bác? Trung đạo là cái gì?
Dạ, em thì cũng đọc một số sách Phật giáo nhưng thì không biết nói có đúng gì không?
Cứ nói đi.
Có gì sai thì thầy bỏ qua. Thì trung đạo ra khó giải thích nữa.
Hay lắm. Tất cả cái vị nói không có sai, con nói không có sai, ok, không có sai. Hay nói mặc dù không có trung điểm nhưng đều không thể nói, không thể nào nói là không có trung điểm, có nghĩa là tất cả đều là trung điểm. Giỏi, được. Nó là bỏ hết tất cả tư tưởng cũng là đúng, sao không?
Các pháp đó, pháp nào cũng có cái Buddha này chờ cái phật tánh cái người mình đó là chấp nam nữ già trẻ nhiều ít già nghèo, mình chấp hai bên. Thì thầy nói no biết nhiêu và động viên quá thì nói là it's okay, everything okay. Rồi trong
đó cũng là trung đạo luôn nữa. Trung đạo là không bỏ gì. Đừng có nói người Việt Nam giỏi hơn người Tàu. Đừng nói người da trắng giỏi hơn người da vàng. Đừng nói đàn bà giỏi hơn đàn ông. Thì giảng thêm cái vị cái trung đạo như vị hiểu hơn một tí. Trên nguyên lý, trên cái giáo lý, trên nguyên tắc á, trung đạo là không có từ bỏ ai hết á. Ok. Nếu quý vị nói tôi tu trung đạo mà quý vị chê cái này chọn cái kia là quý vị đi ngược lại cái giáo lý trung đạo. Cái rõ ràng chưa? Đừng nói người này không xứng đáng mình mấy. Không được. Ok. Đó là cái giáo lý thôi. Đúng không? Thì đó là mấy cái lý thuyết thôi. Nhưng điều cái thực hành nó sao? Thì cái hành là cái sao? Cái hành nó ra khi mà mình không từ bỏ ai, mình chấp nhận hết tất cả. Cái hành là cái gì ở đó? Hành là cái gì? Làm cái gì mới tới được cái cảnh giới mới gọi là xứng đáng mình là ở trung đạo. Cái hành động của nó sao? Không có ngã. Cái trung đạo mình hành ra sao?
Đạo,
Làm sao mình chấp nhận hết tất cả được? Thì thầy nói, ông này ông nói là, tức nói là, quý vị đừng có nói trên trời dưới đất, tôi không thể nào chấp nhận hết tất cả. Thầy nói, như vậy ông phải, tức là ông không có tu trung đạo. Thầy hỏi ngược lại, tại sao ông không chấp nhận hết tất cả được? Nghĩa là sao? Tại sao ông này không thể chấp nhận hết tất cả mọi được, mọi sự được? Cái ông này theo khoe khen, nói là ông này là người thành thật, tại vì ông dám nói là tôi không chấp nhận hết tất cả mọi sự được. Thầy nói ông rất là thành thật. Tại sao? Thầy tôi nói quý vị không thể nào chấp nhận hết tất cả mọi sự được, đúng không? Sao cụ, sao cụ? Cụ chấp nhận hết tất cả mọi sự được không? Bây giờ về con mình á, nó lấy người da trắng, lấy người da đen, mình chấp nhận được không? Mình không chấp nhận được tất cả mọi việc, phải không quả ngân? Tại vì mình phiền não, đúng không? Mình phiền não mình mới, tôi không muốn, đi chỗ khác đi, đúng không? Ra khỏi này. Mình bị phiền não mình chấp nhận được, vì đừng còn phiền não ta vẫn chưa thấy được cái trung đạo. Thì ông nói làm sao thầy có thể nói chuyện mà ngược đời như vậy? Cái chuyện nó tệ hại mình cũng chấp nhận được, cái chuyện nó đâu có thể chấp nhận được. Thầy nói như vậy, ông thầy khuyên lại, ông không nên quá thành thật, như vậy không phải là trung đạo. Thầy nhắc cái gì trung đạo này này, trung đạo này nữa, đừng có phiền não. Người ta có quyền phiền não, ok, đó là chuyện người ta, mình không được phiền não là mình trung đạo. Còn nói như vậy mình tạo phiền não người khác là được không? Nó được, như khi mình tạo phiền não người khác là vẫn là trung đạo như thường. Mình tạo phiền não như người khác, mình không phiền não mới là quan trọng. Muốn nói gì? Muốn nói nữa không? Thấy thấy vui không? Thấy trung đạo tuyệt vời không? Tất cả thầy nói cái vị ngày hôm nay á, về cái trung đạo nó đều là bao dung hết. Nó không đi ngoài cái bao dung đó. Vừa cái lý thuyết vừa cái thực hành. Thầy cam đoan cái gì không có cái nào giảng kinh Kim Cang nói về cái chuyện này hết á. Đây là cái giáo lý của kinh Kim Cang, vẫn là kinh Kim Cang như thường. Thành trả lời cho ông này, ông nói là tôi là người đồng tình luyến ái, tôi sống cuộc đời khổ sở đau đớn tại vì cha mẹ tôi là một cái gia đình bảo thủ, không thể nào chấp nhận cái chuyện là tôi là người đồng tình luyến ái được. Ta họ khổ sở dễ sợ lắm, tôi không biết làm sao bây giờ. Tôi sống ray rứt cuộc đời tôi, cha mẹ tôi từ bỏ tôi, không chấp nhận được tôi, vậy tôi làm sao bây giờ? Cuộc đời tôi làm sao tôi sống được? Thương cha mẹ đổi như vậy, thầy nói thì tôi mới giảng nghĩa, thầy mới giảng nghĩa cho ông đó. Dễ lắm, cha mẹ của ông á chọn cái phiền não, đó là cái quyền lợi của họ. Ông á, bổn phận của ông là ông nên chọn không bị phiền não, đó là trung đạo. Người ta phiền não là chuyện người ta, đâu phải chuyện của mình đâu. Người ta không biết tu trung đạo là chuyện người ta, đâu phải chuyện của mình đâu. Mình chỉ lo giữ trung đạo của mình thôi, đúng không? Thành thầy nói hồi nãy, ông nói ông bắt bẻ thầy, ông nói bây giờ tôi đi trèo cái dây đó, lững trên không trung đó, là cái đó là trung đạo. Tại vì nếu không tôi rớt là tôi chết. Thầy nói đúng. Nếu ông đi ở cái dây đó thì trung đạo. Nhưng nếu ông ở cái dây đó quá lâu đó, không còn là trung đạo nữa. Ông có đồ chấp trước cái dây rồi. Thế ông này ông nói, nếu như theo lời thầy lại dạy á, thì thì cha mẹ tôi á, mà phiền não á, thì tôi, nhưng nếu tôi không phiền não đó là trung đạo. Thầy nói đúng. Thế như vậy mà tôi thương cha mẹ tôi thì sao? Thầy nói cái đó không phải là trung đạo. trung đạo là không bị rường, không bị rường, bị cột lại ở trung đạo. Không có cái gì có thể cột quý vị lại được là trung đạo. Không có cái gì hết. Cái tự do nó hoàn toàn, nó không rất là tự tại, không có cái gì nó quan trọng đến độ như vậy. Thầy nói cái này là cái lý thuyết thôi. Thì cái hành đó, cái vị thấy không? Thầy nói cái lý thuyết về cái trung đạo là chỉ là mình không bị ràng buộc. Để cái vị tu tới cái trình độ mà không bị hoàn toàn, không bị ràng buộc, nó khó lắm, nó còn lâu lắm. Đúng không? Nên cái vị phải cần tiếp tục tu và luyện. Để càng ngày mình càng bớt cái phiền não. Mình phiền não tại mình chưa, mình còn chấp tướng. Chấp tướng người đồng tiền lớn ai, người bình thường, da trắng, người lùn, người cao. Cái đó mình chấp tướng hết, ráng mà chịu. Cái chấp tướng là ráng mà chịu. Chấp tướng là phiền não. Thầy hỏi có giúp được không? Nó không, không giúp được. Thầy nói đương nhiên rồi, phải cần thì giờ mới xả được chứ. Thì cái mình chấm dứt ở đây, mình sẽ hồi hướng công đức để mà giúp hai cái người đó đắc vãng sanh. Có hai cái vị đó đó đang đợi cái sự giúp đỡ cái vị để mà tạo phước cho họ đi Tây Phương Cực Lạc nha.